Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân dịp đến thăm đất Tây Úc lần thứ hai, và thầy cũng có duyên lành ghé thăm ngôi chùa của người đồng hương Việt Nam chúng ta tại đây Tây Úc, tức là chùa Phổ Quang. Và rất tiếc lần này thì thầy không được gặp thượng tọa trụ trì ở đây, nhưng mà các sư cô ở đây thì cũng đã một lần gặp gỡ, và các Phật tử thì ở chùa Phổ Quang cũng như Phật tử Tây Úc thì có vị đã gặp, có vị chưa gặp. Tuy nhiên trong cái cửa đạo thì như các Phật tử biết là cái người Phật tử hay là cái tất cả các Phật tử chúng ta, mỗi người mỗi nước mỗi non, nhưng mà bước vào cửa đạo thì như con một nhà. Cái nấc, cái mình gọi là cái nấc thang để người Phật tử bước từ cái hàng chúng sanh để lên Bồ Tát á, thì cái người Phật tử đầu tiên phải bước vào cái cửa từ bi. Và trong cái từ bi của mình nó đi đôi một cái mệnh đề thứ hai, tức là hỷ xả. Và ở chỗ này đó chúng ta có thể nữa là thấy một cách rõ ràng rằng cái đạo Phật đó, nó không phân biệt của nhân ngã và tướng. Cho nên bất cứ nơi nào mà các Phật tử có thể học hỏi, các Phật tử có thể tu tập được, thì các Phật tử đều có một cái máy ấm gọi là để mình trở về nương tựa và trở về học hỏi. Thì trong cái duyên lành hôm nay đó thì cũng được rất là hoan hỷ cũng như là hân hạnh được đến cái ngôi đạo tràng của chùa Phổ Quang để gặp gỡ các Phật tử quen cũng như là lạ, trong cái dịp mà trình bày cho các Phật tử một số cái cơ bản về giáo lý mà ngày hôm qua thầy có trình bày ở tại ngôi chùa Chánh Giác. Và hôm nay thầy cũng như các Phật tử sẽ đi tiếp lại cái phần ngày hôm qua. Nhưng mà vì có một số các Phật tử ngày hôm qua không có tham dự thì thầy xin nói sơ lược lại một chút đỉnh, rồi kế đó thầy sẽ nói phần chính trong cái buổi mà kết thúc, trong cái chủ đề mà thầy nói cho các Phật tử nghe về cái hành trình để mình về phương Tây. Như là các Phật tử đã biết rằng cái ngôi chùa mà cái người Việt Nam và cái cộng đồng người Việt Nam mình có một cái tôn trọng và cái tín ngưỡng á, là cái ngôi chùa đối với chúng ta, tức là cái ngôi chùa giống như là một cái gì người Việt Nam mình đó, mà các Phật tử thường là thuộc lòng, trong lòng của mình đó, là mái chùa che chở hồn dân tộc dành đến sống muôn đời của tổ tiên. Cho nên tại cái ngôi chùa Phổ Quang này đó, thì các Phật tử thấy rằng thượng tọa trụ trì cũng như là các sư cô, các Phật tử đồng lòng tổ chức những cái khóa lễ tu tập như là thọ bát rồi bát quan trai, và trong đó có cái sinh hoạt của gia đình Phật tử, tức là sinh hoạt tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam và sinh hoạt để mà đào tạo một cái thế giới, một cái thế hệ mới mình gọi là mầm non á, biết thế nào là cái phần cơ bản của dân tộc, biết thế nào là cái đạo đức để làm người, và biết thế nào là cái người Việt Nam và tín ngưỡng sâu sắc của người Việt Nam. Thì thầy nghĩ rằng ở cái đất nước mà gọi là đất nước châu Âu, gọi là các cái đất nước châu Úc, hoặc là các Phật tử đi nước ngoài đó mà muốn giữ được cái truyền thống á thì điều đó rất là khó khăn. Vì vậy đó, nơi nào mà có cái truyền thống mà nề nếp, là những cái truyền thống mà tốt đẹp á, thì thầy tin rằng các Phật tử nghĩa là những người có những cái thiện duyên rất lớn, để nghĩa là mình ở một đất nước xa lạ, ở một đất nước mình gọi là gần như cái phong tục tập quán nó không có giống chút nào với Việt Nam mình hết, mà mình lại còn tìm được những cái gì gần gũi ấm áp đó, của cái đạo hạnh, của cái đạo đức của cái người Việt Nam chúng ta. Thì đó là một cái điều là thầy nói với các Phật tử là thầy rất là hoan hỷ và tán thán. Cũng như là các Phật tử khi mà mình bước vào ở trong một cái chánh điện đó, thì các Phật tử thấy rằng người ta nói rằng ở thế gian thì tâm chuyện thị phi, mà vào cửa đạo thì từ bi hỷ xả. Cho nên khi mình bước vào cửa chùa thì mình thấy cái hình tượng của Đức Phật, hay mình thấy rằng cái khung cảnh, cái thanh tịnh, cái trang nghiêm đó, của cái chánh điện đó, thì tự nhiên làm cho người Phật tử mình đó, dù mình có muốn lăng xăng, dù mình có muốn thị phi đó, mình cũng nên bỏ ở ngoài đó, để cho cái lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh từ 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 từ, rồi mình mới thấy mình mới hòa nhập được cái khung cảnh đó, mình mới thấy mình mới hòa nhập được trong cái hội trường, hay là hòa nhập được trong cái chánh điện. Bởi vì cái nơi tôn nghiêm cũng như cái nơi thờ Phật á, thì các Phật tử thấy rằng cái ngoại trừ một cái sự là thanh tịnh đặc biệt của nó rồi đó, thì Đức Phật còn tỏa ra cái gì đó từ bi, nó làm cho con người mình trở nên ấm áp và mình quên đi những cái gì mà xáo trộn cuộc đời. Bởi vì vậy tại sao mà cái ngôi chùa là cái gọi là bóng mát để che chở tâm hồn của mình. Cũng như là hôm nay đó, thì thầy nghĩ rằng cái phần mà trình bày tiếp của thầy về cái pháp môn gần đến là tịnh độ, hay gọi là cái đường về mà tây phương của mỗi người Phật tử chúng ta đó, thì như các Phật tử có thể thấy rõ được, ngày hôm qua thầy trình bày là cái pháp môn này gọi là pháp môn dễ tu đó, pháp môn hợp thời cơ, nhưng mà dễ chứng hay không á, là điều đó không phải là do Đức Phật mà do chính mỗi người Phật tử chúng ta. Cho nên cũng giống như là hôm nay á, khi mà các Phật tử mà đến á, thì thầy sẽ tiếp lại cái phần mà ngày hôm qua thầy nói gian dở, tức là bất cứ cái pháp môn nào của đạo Phật á, cũng căn cứ lên cái tinh thần đó là tự lực của cái người tu học. Và cái sự tu á, tức là sửa cái hành vi của mình á, thì như vậy Đức Phật dạy chúng ta, không nghĩa là chúng ta trọn vẹn mọi thứ đều nhờ tha lực hoặc là nương cầu một cái gì cả, mà người Phật tử đầu tiên nữa là phải thấy suốt được cái nguồn tâm của mình đó, thấy suốt nguồn tâm của mình. Và những cái pháp tu mà người Phật tử phải chế ngự á, đó, trong cái đời sống của mình là những cái gì nó vượt quá cái phạm vi con người, và những cái gì phàm phu của mình chế ngự, mình tu sửa từng bước để nó hoàn chỉnh, nó tốt đẹp. Và khi nào nó thiện mỹ quá hoàn toàn á, thì lúc đó Phật tử có thể là biết rằng mình trở về tịnh độ, hoặc là tức khắc mình được về Tây Phương. Cho nên có lần Phật tử hỏi thầy rằng: thưa thầy, con nghe thầy tu hồi còn nhỏ à, hồi chú điệu rồi, nhưng mà bây giờ thầy tu pháp môn gì? Thầy nói thầy cũng không biết tu cái pháp gì nữa. Thì ra nói rằng tu cái pháp gì đó là không phải không có pháp tu, nhưng mà đa phần hiện nay đó, cái người Phật tử chúng ta hay chạy theo những cái phong trào, hay gọi là những cái tín ngưỡng, hoặc là những gọi là những cơn sốc, những cái gì mà người ta khuyến khích mình tu thế nào mà cho nhanh, cho đốt giai đoạn, để mình đó là thành tựu được cái mong muốn của cái tham vọng riêng mình. Cho nên câu trả lời của thầy có nghĩa là thầy không biết mình có tu gì không, hay là cách tu phương pháp nào không, nhưng mà thật ra không có nghĩa là không có phương pháp để tu. Bởi vì các vị biết rằng một cái vị mà, hay là những vị mà đã xuất gia một cái thời gian lâu dài từ 20 năm, 30 năm á, thì mỗi người tự họ lập ra một cái phương trình tu, một con đường tu, và cái sự tu học của họ, họ biết hạn chế những mức độ nào cần thiết và không cần thiết. Cho nên hỏi tại sao thầy không có theo một pháp nào. Bởi vì bây giờ đa phần á, thì có nhiều vị hỏi tu là thầy có tu thiền không, hay là thầy tu tịnh độ, hay là thầy tu mật tông. Nó còn ở bên Đài Loan họ hỏi mình là mình có tu thiền tịnh song tu không, tức là hai cái phương pháp đồng tu không. Thì thầy xin nói với các Phật tử rằng cái chữ tu như ngày hôm qua thầy định nghĩa nghĩa là hoàn chỉnh sửa đổi một cái hành vi nào đó của chúng ta. Do vậy cái người mà tu học cũng giống như là một vị tăng, một vị ni á, ở trong chùa một cái thời gian 10-20 năm đó, thì mọi cái hành vi đi đứng nằm ngồi và tâm niệm đó, suy nghĩ lời nói của họ, họ tự hạn chế và tự sai thay đổi từ cái mức thấp cho đến cái mức cao, từ cái xấu trở thành cái tốt. Thì như vậy là cả cuộc sống của họ là cuộc sống tu tập. Và cái hình trạng và cái thời gian họ tu tập đang ở trong chùa và họ tự biết đó là công phu. Công phu là gì? Đôi khi mình nghe cái công phu mình tưởng nó khó khăn, nó cực nhọc lắm. Giống như ta nói là cái người mà muốn tu thiền nó phải ngồi thiền được, phải ngồi mà nó là bắt kiết già lên rồi bẻ cái giò lên, nghĩa là giống như bẻ ngược lên, gọi là ngồi thế qua theo cái đúng pháp, ngồi mà cái bằng nhân mặt nhân mày vậy, người đó mới tu. Cho nên có nhiều người đi học thiền lâu một thời gian rất là ngắn, về rồi cái trưa hoặc là tối vậy đó, có một mình cái ngồi bắt lên, nghĩa là kiết già, ngồi nghĩa là bậm môi bậm miệng vậy đó, nín thở để mà ngồi, nó đau cái chân. Mà các vị biết đó, trong thiền người ta không bao giờ định nghĩa điều đó cả. Bởi vì thiền đó, trước khi đó, mình muốn tu thiền đó, mình phải có hỷ đó, có hỷ rồi đến có lạc đó, rồi mới có tịnh, mới có định được. Mà các vị ngồi cứ nghĩ là ngồi cái giò nó đau, cứ nhớ cái giò không thì coi như không có hỷ rồi. Nó đau khổ quá làm sao mà tu được, phải không? Thiền làm sao được, thiền làm sao vô cho nổi. Bởi vì cái tâm của một vị thiền sư họ hoàn toàn buông xả, nhẹ nhàng, thanh tịnh lắm, họ mới đạt được cái tịnh định. Mình cũng vậy, cho nên khi mà mình cố gắng tạo một cái công phu rồi đó, thì người ta gọi là siêu nhiên. Siêu nhiên nghĩa là hơn người ta, hay là siêu nhân là hơn người ta. Nhưng mà hơn người ta nghĩa là sao? Tôi luyện cho ta đến một mức độ quá sức, chứ không có nghĩa là giải trừ được cái ta của mình. Trong khi đạo Phật chủ trương tức là mình phải từ ngã, bỏ đi cái bản ngã, những cái chấp ta, những cái tham vọng của mình, thì ngược lại ở đây nghĩa là mình lấy cái ta của mình, mình tu luyện trở thành một cái gì hơn người khác. Nói rằng người ta không biết người ta tu thiền sao, cái tôi ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, tôi ngồi thiền 3-4 tiếng đồng hồ à, mà không có xả thiền. Rồi có nhiều người rằng tôi ngồi nghĩa là cả buổi mà cái chân không đau, thì mình lấy cái sự tu luyện ngồi cả buổi của mình á, để nó là tu luyện cái đó, thì đạo Phật gọi là mình tu luyện cái ta của mình, càng làm cho cái ta nó già chắc, nó cứng, chứ không có nghĩa là mình giải thoát được cái ta. Trong khi cái chủ trương đạo Phật là khi nào mình vô ngã thì lúc đó mình mới đạt được niết bàn. Vô ngã nghĩa là mình không thấy cái ta nữa, không thấy cái chất ngã của mình nữa, tức là không thấy tướng đó. Bởi vì phàm sở hữu tướng, nó giống giai thị hữu vọng á, mình không thể chấp trên một cái tướng. Vì vậy cho nên á, thầy cũng vậy, thầy muốn giới thiệu các Phật tử một cái phương học pháp tu học á, mà nó mang tính thực tiễn. Thực tiễn nghĩa là lợi mình, lợi người, và mình thấy rằng cái đời sống tu học nó có một cái giá trị mà làm cho con người của mình nó lạc quan, hay là nói theo ngôn ngữ thế gian là nó yêu đời. Cái người, nhiều người họ quan điểm rằng tu là chán đời đó, nhưng mà mình tu tức là mình phải yêu đời, tức là yêu cuộc sống thực tại, để như vậy để mình phấn đấu, để mình có thể là hoàn chỉnh cuộc sống thực tại. Và từ cái chỗ khi nào mình thấy được yêu được cuộc sống thực tại rồi đó, mình mới có thể tịnh hóa được cuộc sống thực tại, biến nó thành thiên đường, hay là biến nó thành tịnh độ. À, bây giờ các Phật tử phải có một cái quan điểm trước, rồi từ cái quan điểm đó mình mới đặt nền tảng để sau này mình tu học được. Chứ nếu không là mình cứ, có nhiều người họ cứ quan điểm là mấy người tu tịnh độ, hoặc là mấy Phật tử mà vô chùa, hoặc là nghe nói là bây giờ tôi tu rồi tức là tôi chán đời rồi, thì thiệt ra người tu không thể chán đời. Người tu là người nghĩa là rất yêu đời, rất là cái phần lạc quan. Và trong cuộc đời này mình phải làm thế nào? Tại sao cuộc đời người ta chán? Tại vì người ta khổ, người ta bị va chạm đủ thứ, người ta bị nào là lường gạt, bị nghĩa là tình phụ, bị mất nhà mất cửa, nói chung là bị thua số này kia, hàng trăm thứ người ta chán. Rồi khi nào người ta hết chán là tại vì sao? Ta thấy người ta đạt được những nhu cầu đó. Còn những người tu không nghĩa là vậy. Trong cuộc đời này mà mình thấy suốt được cuộc sống thế nào là cuộc sống đáng sống, và những hành vi nào mà làm cho mình cảm thấy được mình xứng đáng trong cuộc đời này, thì bây giờ các vị đang tịnh quá từ từ. Nhân đây đó, thầy mới bắt đầu đó là muốn nói với các Phật tử một điều á, là trước khi mình suy nghĩ về con đường tịnh độ như ngày hôm qua thầy nói á, trước nhất mình thấy được cuộc sống thực tại của nó là nó mang tính vô thường đó, nó mang tính vô thường. Cái thứ hai nữa là mình nghĩa là không muốn chấp nhận những cái gì mà nó tham sân si, nó giống như gọi là nó phản ngược lại cái chữ tịnh độ, có nghĩa là ế độ. Thế giới mình đang sống này tức là ế độ. Ế độ tức là những cái sự nhơ nhớp, nhơ nhớp. Ở đây nó phản nghĩa cái tịnh độ là một cái sự thánh thiện tốt đẹp đó. Cho nên bây giờ đó, chẳng hạn các Phật tử mà tu thọ bát quan trai để làm gì? Để tịnh hóa mình từ từ. Tại sao là một tuần hoặc nửa tháng hoặc là 10 ngày các Phật tử trở về cái đạo tràng Thổ Quang để mà mình tập tu? Tại vì suốt cuộc đời của mình, hay là suốt những tháng năm dài của mình đó, một ngày đó, một tháng rồi một năm, như vậy là 7 tuần hay là 3 tuần hay là 4 tuần mình cứ chạy dần 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 ở ngoài phố, rồi ở các cái hãng, rồi ở shop của mình đó. Toàn là chuyện làm ăn, cái chuyện đó là cực nhọc tính toán không à. Thành ra mình mới dành một cái giờ, mình dành một cái thời gian, mình về mình muốn tịnh hóa mình. Làm thế nào cũng là trong cái đời sống bình thường của mình mà mình thấy được cái cuộc sống mình nó có một cái gì đó, cái niềm thương yêu, có một sự thích thú, có một sự lạc quan. Cho nên bắt đầu mình bước vào cái pháp tu thọ bát quan trai, hoặc là bắt đầu mình tu thập thiện nghiệp. Nhưng ngày hôm qua thầy nói, bao giờ mà Phật tử đọc cái bài sám nguyện mà mình thật là thấm từng câu, trong từng câu đó mình mới tìm được cái điểm yếu của nó. Ngoại trừ mà mình bỏ được ba cái đó là tham sân si, bởi vì do cái nghiệp ác của mình đó, tất cả các cái sự luân hồi sanh tử mình đó, do ba nghiệp ác chính đó, là tham sân si rồi đó, thì Phật tử mới thấy rằng mình biết cái hành thập thiện để cho đời mình nó tươi sáng. Cái chỗ mà hành thập thiện cho đời tươi sáng thì Phật tử đã học nhiều quá rồi, mình nghe nhiều quá rồi. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói rằng cái hành thập thiện ở đây nó có một cái điểm rất là quan trọng, quan trọng trong cái tư duy của Bồ Tát Đạo, tức là hiện thực. Khi nào mà mình hành thập thiện mang tính hiện thực rồi đó, thì lúc đó Phật tử mới có thể tịnh hóa được cõi thế giới ta bà này, trở thành tịnh độ. Còn nếu không á, thì các Phật tử sẽ bị chỉ là danh ngôn thôi, tức là chỉ nghe ngôn ngữ, chứ nghe thập thiện tức là đọc tập chúng như cả bài vậy. Thầy hỏi Phật tử đó giờ coi kinh thập thiện chưa, nó thưa thầy qua rồi. Nghe giảng chưa, nó con nghe giảng rồi. Ở giờ thập thiện là gì? Nào là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, rồi không nói dối, không nói hai lời hai lưỡi, không nói đâm thọc, không mắng nhiếc người, rồi tham lam sân giận si mê, coi như mình trả bài vậy thôi. Nhưng mà cái chỗ hành thập thiện cho đời tươi sáng đây đó, thì các Phật tử giống như thầy nói là trong cái bốn cái câu mà phát nguyện này của Hiền đó, là khi mình nguyện tiêu tam chướng từ phiền não, và cái người Phật tử phải trong cái đời sống hiện tại chúng ta phải nguyện để mình đạt được trí tuệ chân minh liễu, tức là mình thấy rõ, tức là liễu nghĩa được